Thank you. thì như vậy đó là cái tu hành thấy cũng khá rồi đó. Mình có thể nhịn được hết, mà nếu những người mà dở hơn mà yếu hơn mình nhịn được luôn, là cái điều này á, là cái điều rất là hy hữu. Thường thường đó là cái người mà nhỏ hơn mình hay là cái người mà thấp cơ hơn mình khó nhịn lắm, bởi vì mình nghĩ là mình có khả năng lấn át họ, mà người ta lớn nhất mình, điều này rất là khó, nên là mình nhịn được, là tức là cái người này cái ngã thì nó cũng nhỏ xuống. Nhưng mà còn cái thứ hai nữa đó là mình phấn đấu, ví dụ như mình thấy người ta có hơn thì mình cũng muốn phấn đấu hơn, thì cái điều này là tốt hay không? Thật ra đó là mình học đạo, quý vị hiểu đạo thì mình phấn đấu, là không phải là mình không có phấn đấu, nhưng mà mình hiểu được cái vấn đề nó khác hơn người thế gian. Thường thường đó là cái người thế gian thì phấn đấu là do cái tâm đố kỵ hay là hơn thua, nhưng mà cái người học Phật thì chúng ta phấn đấu theo cái dạng là mình chỉ làm hết sức mình, nhưng cuộc sống thì cũng tùy duyên. Bởi vì đó mình làm cái gì mình đừng có mang đến cái hệ quả là nó đau khổ cho mình, cho mọi người xung quanh, đó là cái điều tốt. Ví dụ như mình cố gắng mình làm việc, mình cố gắng mình tạo ra nhiều cái đau của cải thì đó là tốt, nhưng mà không phải vì cái đó mà làm cho mình phải lao tâm nhập trí nhiều, mình phải đau khổ nhiều, hay mình vì cái đó mà mình lại bực bội khó chịu, ăn không được, ngủ không được, đó là cái mà nó sai. Bởi vì các pháp thế gian nó thuộc là vô thường, là hư giả thôi. Cũng gì hiểu điều nữa là tất cả những cái của trên thế gian này là do cái phước báo của mình, do cái phước nghiệp của mình mà nó có, mà mình chứ không phải là mình muốn là được. Có nhiều người muốn mà cũng không được luôn, có nhiều người không muốn thì thấy của cải cũng được đầy đủ, đó là phải nói là đều do cái phước nghiệp của mình. Cho nên trong nhà Phật thì nói là quý vị muốn làm phước á, quý vị muốn giàu có thì quý vị phải được phải làm phước. Quý vị muốn quý vị có nhiều trí huệ thì quý vị phải tu hành, phải có cái công đức, thì như vậy đó là cái phước đức của mình nó mới đầy đủ. Mà tâm của quý vị mà được hai cái đó rồi thì tự nhiên sống thế gian này quý vị sẽ rất là giàu có, rất là đầy đủ, và chúng ta không có thiếu thốn gì hết. Mà không là chúng ta lại bị chạy theo mài thế gian mà không hiểu được cái nguồn gốc, thì như vậy là mình chỉ khổ đau thôi. Nên đây đó là nhẫn bên ngoài thì tốt, còn một cái nữa nhẫn trong tâm mới là cái khó hơn, mới gọi là nhẫn tâm đó, tức là nhẫn trong tâm mình. Đó là khi mà trong lòng mình có sân mà mình không sân, đây gọi là nhẫn. Trong lòng mình có tham mà mình chiến thắng được lòng tham của mình, đây mới gọi là nhẫn. Cái thường thường người ta hay nói nhẫn là cứ nhẫn nhịn người khác, nhẫn nhịn cảnh xung quanh, mà đúng cái từ từ gọi là nhẫn tâm, tức là có cái bộ đao đó trên cái chữ tâm đó, tức là kiềm chế được cái tâm lý của mình, đây gọi là nhẫn. Tức là mình không có sân hận, mình không có phiền não, mình không có tham lam, mình không có si mê. Khi mà những cái tâm tham lam, sân hận và si mê nó khởi lên trong lòng của mình, mà mình nhẫn được tức là mình không cho nó bùng phát lên trong lòng của mình, đây gọi là nhẫn. Để cái người mà tu cái hạnh nhẫn này gọi là tiêu trừ được cái ngã, đó là cái hạnh tu của cái hạnh nhẫn đó. Chứ còn nhẫn được cái người xung quanh nó chỉ là được một phần thôi, mà đúng là từ gọi là nhẫn tâm, tức là nhẫn được cái tâm của mình. Nên nhiều khi quý vị đó là ai làm gì quý vị bực bội, thường thường đó là mình hát hơi nhịn người ta đi, thì là gọi là nhẫn, không phải. Mà cái nhẫn là tức là mình không cho cái lòng sân hận này nó bùng phát lên, nhưng mà trong lòng của mình sân lên làm sao mà mình không cho đó. Bây giờ chúng ta mới vừa vận dụng cái trí huệ để mình thấy được cái tâm của mình là nó là hư giả, cảnh duyên nó là không thật, cho nên để rồi tâm của mình nó không có giận, cái tâm của mình nó không giận, đây là cái gì tu được cái hạnh nhẫn. Thì như vậy đó là cái hạnh nhẫn này là nó liên tục, bởi vì nhiều khi có những cái mà cái hoàn cảnh thô, hoàn cảnh thế, nhiều khi chuyện này chuyện kia nó bên ngoài mà lòng của mình nó buồn bực, hay là có những cái lúc mà những cái chuyện nó xảy ra đã 10 năm hay là năm ngày trước hay một tháng trước rồi lòng mình vẫn khó chịu. Thì như vậy đó là cái người mà đã làm mình đau khổ năm sáu ngày trước hay một hai tháng trước họ đâu có còn đâu mà mình nhẫn người ta. Mà bây giờ chỉ nhẫn được cái mà có thể nhẫn, tức là nhẫn được trong lòng của mình, tức là không cho tâm của mình nó đau khổ, không cho tâm của mình nó buồn phát những cái tham sân và phiền não. Thì như vậy đó là cái gì tu cái hạnh nhẫn, mà người tu được cái hạnh nhẫn này đó là cái công đức nó sẽ tự nó tăng lên, cái ngã của mình nó sẽ tiêu trừ và cái nghiệp của mình nó sẽ tan. Cho nên nó nói đó là tất cả những cái công đức lành không có cái công đức nào bằng tu cái hạnh nhẫn. Quý vị có cái hạnh nhẫn là quý vị thành công. Thì đó là làm như vậy đó là quý vị sẽ tu hành nó mau đắc đạo ha. Thì bây giờ là giác quan nhẫn bên ngoài rồi, bây giờ đó nhẫn tâm ha. À, nhẫn được trong lòng của mình thì nó tốt hơn. À, bên Hà Lan các bạn, Hà Lan 2 nè. Bảo Đăng, Bảo Đăng 2. Khi mà mình giận á thì mình nên uống nước vô, cho nên mình sẽ hết cái cơn cơn giận. Hay là mỗi lần mình giận á là mình phải tìm cái chỗ nào mình đi chơi cho mình nó thoải mái, hay là mình đi dạo bờ hồ, hay là mình đi ngắm dòng thác, thăm hồ Nam Bộ, ra ngắm cây kiển, rồi vân vân. Thì như vậy cái cơn giận của mình nó sẽ hết. Thì điều này đó là nó cũng rất là hợp lý, bởi vì khi mà cái gì nóng giận lên và cái mình uống nước, người ta nói là uống nước đá thì tự nhiên giận nó thuộc về quả mà khi mà uống nước vô thuộc về thủy, tức là lấy nó kỵ nhau đó. Mà khi mà uống nước đá vô cái tự nhiên là mình nó nát xuống nhưng mà quý vị có thử được cái điều này chưa, có ai giận mà uống nước vô mà hết giận không? Nhiều khi nhận người ta cái uống nước sẵn cái ly gọi tao luôn. Nhưng mà nó cũng rất là có lý, bởi vì từ từ khi mà cái nóng giận lên mình ít khi mà mình làm chủ được, thì cái thời gian mà uống nước đó là cái thời gian để cho mình ngưng lại. Nhưng mà uống nước như thế nào mình có thể là ngưng được cái cơn giận? Rồi khi mình uống đó là mình cảm giác được cái hương vị của nước uống vào trong cái miệng của mình và đi thẳng vào trong cái bao tử và nước nó lan tỏa cả một cái cơ địa của mình. Thì như vậy đó là tự nhiên lòng của mình nó yên, tức là mình đối diện với cái mà mình đang có thì lòng của mình nó tự nhiên là nó yên lặng thôi. Thường thường người ta nói khi mà mình giận nó mất khôn, tức là đánh mất đi những cái gì mình đang có, đánh mất đi cái bản thân mình, đánh mất đi cái môi trường xung quanh. Khi mà quý vị uống nước vô đó là khi mà căn tiếp xúc với trần, trần tức là nước, mà quý vị cảm nhận được cái trần nó thấm vào trong thân của mình thì lúc bây giờ nó là tâm và cảnh nó chỉ là một thôi. Thường thường đó người ta dùng cái từ là tâm cảnh nhất như, là bởi vì quý vị có tâm mà quý vị quên cảnh, cho nên không có cảnh làm sao mà nhất như được. Thì khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần là vừa có căn vừa có cảnh, mà cảnh và căn mà mình hòa quyện nó lại chỉ một thể thôi, gọi là tâm cảnh nó nhất như. Giống như khi mà quý vị ăn, khi ăn cái mình ăn cơm, mình nuốt cơm vào trong cái bụng của mình và mình cảm nhận được cái hương vị của thức ăn, thì lúc bây giờ mình đang đối diện trong cái vị trí rất là thực tại. Thì như vậy đó là căn mình đang tiếp xúc với cảnh là mình ăn cơm, thì như vậy chỉ một thể thôi. Lúc bây giờ đó, lòng mình nó tự nó ăn ra. Thì giống như bây giờ quý vị ngồi quý vị nghe âm thanh tức là cảnh, mà quý vị nghe tức là cái lỗ tai của mình. Mà thường thường á là quý vị đó là tâm cảnh nó không nhất như, khi quý vị nghe là quý vị quên đi là mình đang nghe, tức là chỉ có cảnh mà không có căn. Có khi quý vị căn mà lại không có cảnh, có thêm quý vị có cảnh mà lại không có căn. Cho nên chính vì vậy đó mà mình không có hòa hợp được là tâm và cảnh, tâm và pháp. Bây giờ quý vị nghe mà quý vị có cái âm thanh quý vị đang nghe, và trong cái sự kiện này nó xảy ra ở trong cái vị trí hiện hữu ngay đây, thì như vậy đó là tự quý vị nhào nắn lại hai cái mệnh đề căn và cảnh, hay tâm và trần, nó chỉ một thôi. Nó một là sao? Tức là hai cái vế đó mà nó một là nó ở trong cái vị trí hiện hữu ngay đây và bây giờ, tức là hai cái đó đều trở về trong cái phạm vi chung một cái thời điểm, chung một cái không gian và chung một cái thời gian, thì đây gọi là cái nhất như. Nó là chỉ một thôi, tức là trong một thời điểm mà căn cảnh chung một thời điểm, tâm pháp chung một thời điểm, thì như vậy là tâm cảnh nó nhất như. Thì bây giờ tâm mình nó an, thì ngay lúc bây giờ đó là tự nhiên cái lòng giận của mình quên đi cái giận hồi nào không có hay, bởi vì cái giận nó lớn dĩ nó là hư hảo. Cái gì được như vậy đó là cái gì sẽ nuốt được cái cơn giận một cách nó ngọt ngào, chứ còn không là nuốt là nó mắc cột, cái nước là nó ứ ra, nó ứ ra ngực tức á, cái cục tức người ta nói hay cái cục tức mà thiệt ra đâu có cái cục tức đâu, nhưng mà tự gì đó là nó ứ nó nhưng mà tìm lại thì nó không có. Nhưng mà quý vị thực tập được như vậy đó là tâm mình nó yên. Có nhiều người họ tu hành những cái pháp môn giống như là mình giận ai thì mình cứ niệm Phật, mình niệm Phật một hồi thì nó cũng hết, nó cũng đúng. Thì khi mình nhớ mình niệm Phật thì mình quên đi cái giận hồi nãy, nhưng mà khi hết niệm Phật rồi thì là quý vị nó tự nó buồn phát nó lên, giống như khi tâm mình nó loạn thì cái kia nó cũng dễ nó tái sanh lại, nó vậy thôi. Cho nên đó là cái pháp hành. Nhưng mà mình phải cho mình có cái khoảng trống, ví dụ như đó là quý vị thấy trong cái cơ thể của mình nó đâu phải là đặc sệt ở trong đâu, mà nó có rất nhiều, nó có cái khoảng trống. Cho nên nó nói thân tứ đại đó, mà nó đúng là thân thất đại, bên ngoài tứ đại ra còn nó có phần không, kiến và tức. Không tức là có những cái khoảng trống bao tử thành trống, quý vị mới ăn được, và khoảng cách tim gan đều khỏi máu rồi lưu thông được, đều có những cái khoảng không trong đó mà nó mới lưu thông được. Còn tâm của mình đó là quý vị để cho nó biết, cho nên là mình không còn có khoảng trống. Ví dụ như mình giận ai về tâm hành của mình đó, mình suy nghĩ liên tục, mình thấy làm sao mà để cho nó hết cơn giận, làm sao để trả thù được, làm sao để thắng người ta, làm sao để cho mình làm được cái này làm kia, là cái tâm của mình nó chỉ giận lên rồi mà cái tâm thức của mình nó liên tục, nó không còn khoảng trống nữa. Cho nên tính như vậy đó, nó làm cho mình bị đứt đi, mình không có lối thoát. Còn quý vị khi mà quý vị dừng tâm lại được đó, là nó có những cái khoảng trống trong tâm, thì những khoảng trống này để cho cái chánh trí mình nó phát ra. Khi những cái chánh trí mình nó phát ra rồi đó, thì tự nhiên đó là nó soi lại, tức là nó soi lại những cái u uất ở trong, những cái tối tâm ở trong lòng của mình á. Khi mà nó soi lại nó thấy những cái tối tâm, thì những tối tâm nó sáng đi, là những cái giận là phiền não là tham sân si nó tự nó sáng lên, thì tâm mình nó sáng lên. Rồi cái cho nên có nhiều người á, mà khi mà giải thoát được cái cơn giận là nó cũng may, mà không nói mình nói là đưa bột tươi được rồi, cũng may mình không bấm ta, mình bấm ta là mình có điện rồi, nó như vậy. Cho nên tính như vậy đó là nó có những cái cách mà để cho mình làm. Nhưng mà thường thường á, cái việc đó là, nhưng mà cái đó nó cũng khó, thì khi mình giận là mình nói liền nè. Nhưng mà bây giờ là nó thuộc về cái tâm lý, quý vị gài vô trong đầu mình á, là một cái giống như cái con chip vậy đó, gài vô trong đầu mình, một cái đồ ram á, quý vị gài vô trong cái trong đầu mình á, đi như là mình gài cho cái máy mà computer vậy đó, mình gài vô sẵn. Tức là khi có gì đó thì cái đó nó phát ra, mình gài vô mỗi lần giận là mình phải làm cái gì, mình nhớ vậy đó. Mỗi lần giận thì mình phải đi uống nước, hay là mình đi ra ngoài để cho mình có cái không gian, rồi để cho mình tỉnh tâm lại. Khi mình tỉnh tâm lại là mình sẽ thấy được là mình nên nói hay nên làm cái gì. Thì như vậy trong cái khoảng thời gian đó là chánh trí của mình nó trở lại với mình. Thì như vậy đó là cái gì giận mà cái gì khô, còn không là giận là thì nó không khô. Đó là những cái pháp hành mà chúng ta có thể thực tập được. Cho nên là đó là những cái cách. Nhưng còn nhiều khi đó là cái gì thì khi mình giận mình niệm Phật, mà niệm Phật mình nó hấp dẫn không? Cái gì vừa niệm mà lòng mình cứ lưỡng ngực ngực à. Khi nào cái gì thành tâm với Phật lắm mình mới quên ra. Nhiều khi cái cuộc giận nhỏ thì cái gì nuốt được, cuộc giận lớn cái gì nuốt không được. Cho nên là bởi vì lúc đó là hai cái tâm một lúc. Thì bây giờ là mình dừng tâm lại để cho mình đối diện cái gì mình đã có, để mình chuyển tâm. Còn nếu mà cái gì thì khuynh hướng nhất tâm một cách mãnh liệt á, ta thành người lớn thì mới thắng được, chứ còn không thì nó lại cũng không thắng nổi. Tùy theo cái pháp mà mình ứng dụng đó, cứ việc tu pháp nào giỏi đó, cái gì ứng dụng thì cái pháp đó nó trở thành những cái lợi lạc. Và lúc Phật tử lên đích ra
sống, mình lo cho con cái vợ chồng vậy đó mà mình không có tiền não gì hết, lo mà lại không có
còn có cái tôi đó, bởi vì khi mà mình lo là mình muốn người ta tiếp theo mình, đó là cũng là cái ngã. Cho nên vì vậy đó, quý vị cứ lo bằng cái lòng, nhưng mà chuyển đổi hay không là chuyện của chúng sanh, không dính dáng gì mình cả. Mà cái việc bổn phận của mình đó là phải ráng tu hành, bổn phận của mình ráng làm sao mình giác ngộ. Khi mình giác ngộ mà mình tu hành tốt thì đó mới là cái kết quả thật. Và một cái điều nữa đó, thế gian này dù cho quý vị có làm gì đi nữa cũng chỉ là giả thôi. Quý vị có giúp được người ta tuần này tuần kia cũng chỉ là cái giả danh thôi, nó không phải là cái thật. Và cái thật nhất là mình phải giác ngộ được, mang đến sự giác ngộ cho người khác mới là cái chân quý thôi. Thế còn thế gian này thì quý vị làm chỉ là đắp đổ thôi. Vì giúp đỡ người ta, quên lên người ta cũng chỉ là nó đắp đổ cuộc sống cho nó êm đẹp một chút xíu thôi. Chứ thật ra thì giác ngộ là cái khác hơn. Cho nên đó là người Phật tử trọng tâm có sự giác ngộ. Cho nên vì vậy quý vị thấy trong chùa đó là lúc nào mình cũng có Phật chính giữa là Phật Thích Ca, một bên là có Thù Sư Lợi Bồ Tát là cái chánh trí, cái căn bản trí, một bên là Đại Hạnh Phổ Hiền. Cho nên vì vậy đó lúc nào cũng phải sống được như cái chánh trí là cái quan trọng, Đại Hạnh Phổ Hiền tức là tùy duyên mà phá độ chúng sanh ra, và là tùy duyên cho nên nó không phải là cái cố định. Giải thoát giác ngộ hay không là mình thấy được Phật tâm. Rồi mời quý Phật tử bên đây Hà Lan Bảo Đăng. Dạ nghe rõ. Nhưng mà nó còn hơi tiếc tiếc. Cho nên mới nói là nếu mà thì mình đừng có nghĩ cái thiệt hại cho mình mà cứ nghĩ cho người khác, thấy người khác vui thì tự nhiên mình vui, là cái việc cúng dường của mình nó tròn đủ. Thì cũng như vậy đó, là quý vị hiến cái nội tạng thì bây giờ không biết là hiến cho ai, bởi vì mình chưa có biết, khi vô bệnh viện thì họ sẽ xử lý, khi mà mình chết rồi đó thì họ sẽ xử lý. Thì như vậy đó, thì bây giờ mình coi lại cái tâm của mình có hối tiếc hay không. Cho nên nó nếu mà mình hối tiếc á thì mình đổi ý. Thì bây giờ giống như bây giờ là ngày xưa khi mà Đà Nẵng làm cái license á, cái bằng lái xe đó, thì nó cũng có cái phần đó, thì nó liền cho là cho hết. Thì bây giờ nếu mà mình không có muốn nữa đó, thì kỳ sau mình đi làm cái bằng lái đó, thì mình lấy cái form ra, mình nói mình không có muốn cho bất cứ gì hết, thì họ cũng luôn vào trong máy, cũng được luôn. Còn nếu mà mình muốn cho đó thì mình cứ để nguyên vậy, thì đến sau khi nếu mà mình chết đó, thì họ coi trong cái giấy tờ của mình đó, mình đã hiến cho đó, thì ai có cần đó, thì họ cứ lấy cái phần đó, thì ra mình không hối tiếc. Thì như vậy đó, là bây giờ mình cứ cho đi, là nhưng mà để coi từ đây đến đó mình có hối tiếc hay không. Nếu mình hối tiếc thì thôi mình đừng có cho, còn hối tiếc thì mình có cho, để tránh cái ảnh hưởng là sau này mình cảm giác mình bị mất mát trong thân đó. Thì đó là cái là vấn đề là về cái phần tâm lý. Nhưng mà về cái thân sinh lý của mình á, thì quý vị phải biết như thế này, chứ nếu thật sự khi mà mình chết rồi đó, dù cho cái thân muốn gì còn hay không còn, thì mình sẽ không còn cái cảm giác mà mình đau đớn hay mất mát gì cả. Bữa nào mà quý vị tê chân á, là cái chân mình nó tê rồi, quý vị sẽ cảm giác mình không có cái chân. Khi mà cái hồi là lúc mà Thầy Bản mới xuất gia đó, là đi vào trong cái tu viện Phước Hoa, thì bữa trưa đó là đang nhập thất, mà tự nhiên nhập thất mà lúc đó thì đi vào cái vấn đề công phu, thì Thầy Bản công phu rất là gắt gao. Mà bữa trưa đó tự nhiên cái chân mà nó tê, thì nó tê từ dưới chân nó đi lên, không biết tại sao mà nó tê, có thể do mình ngồi thiền quá nhiều, rồi cái khi mà mình nằm xuống mà máu nó chưa thông, biết sao đó mà tự nhiên nằm nghỉ trưa mà hai cái chân mà nó tê tê từ dưới chân nó lên, mà nó ngộ lắm, nó tê đến đâu cái tự nhiên cái rồi cái mình thấy mình mất cái chân, nên nó tê hết cái chân mình, thấy cái chân mình mất tiêu rồi. Rồi nó tê cái bụng mình cảm thấy như mình không có cái bụng, nó còn có cái ngực không à. Thì như vậy mới thấy là nội mà nó tê, nó chưa chết mình còn thấy mình còn không có. Thì như vậy đến khi mà mình chết rồi, thì cho dù cho quý vị liền thân hay là thân mình nó mất mát cái gì, đều cũng không phải là của mình. Nên khi mà mình sống thì mình nói nó là của mình còn cái cảm giác, khi không cảm giác là liền cái đó là mình không còn cảm giác cái đó là của mình nữa. Và nhất là khi mà quý vị biết tu đó, là cái thân này khi mà nó tan ra rồi đó, mình chỉ còn một cái bản thể, nó còn cái tâm, tức là còn cái tâm nó trong sáng mà thôi. Thì lúc bây giờ cái mình có thể biết được chỉ là cái tâm của mình, cái mình không thể biết được là cái thân của mình. Thì cái thân này nó dù cho nó còn nguyên hay không cũng như vậy à. Cho nên nếu mà nói đó là khi mà mình mất mà mình cảm giác như nó bị mất mát, thì khi mà mình tiêu thì sao? Khi mình thiêu là đốt cháy hết rồi đâu còn gì nữa, lẽ ra bây giờ mình đốt đi, mình cho người ta thì nó tốt hơn thì đó đó như vậy đó. Đó là một cái đầu về cái tâm lý, là mình đồng ý mình cho người ta mà mình không hối tiếc, thì đây là mà dù cho mình hối tiếc mình cũng không có giận, bởi vì mình là tự nguyện cho chứ không ai ép mình cho, không ai ăn cướp của mình cũng không ai ăn trộm của mình đồng ý cho tiếc tiếc một chút thôi, chứ mà không đến nỗi nào. Còn là nếu mà quý vị không hối tiếc nữa là quý vị không là quan hệ lắm. Nhưng mà còn đứng về cái thân thì khi mà cái thân mình nó chết đến đâu thì hoàn toàn mình không biết đến đó. Cho nên vì vậy khi mà quý vị thiêu quý vị cũng không có biết lắm, bởi vì mình nó có cảm giác đó là cái vật vô tri vô giác rồi. Cho nên người ta hay nói đó là người thật vật, tức là khi mà họ nằm một chỗ người ta hay nói người thật vật, bởi vì nó thật vật họ không còn biết gì hết, không còn cảm giác gì hết. Đừng nói khi mà mình chết là cái tâm thức mình ngưng, cái tim mình ngừng đập, tâm thức của mình nó ngưng rồi, đó là cái thần thức của mình nó đi ra rồi, đó là cái thân này là chỉ là cái thân cho nó nói là chiếc thân tứ đại khói bay theo thế gian bay đó, cái thân này chỉ là cái làn khói mà nó bay theo thế gian thôi, đó là bay theo cát bụi thôi. Thì như vậy cũng nói là đau là không đau. Thì nhưng mà để nói là khuyên là người Phật tử có nên hiến nội tạng hay không, thì ở đây đó là Thầy Bản nói là phải tùy tâm của mỗi người, mình thích làm chuyện đó được thì cũng được, mình không thích cũng không có sao, bởi vì cái cân này vẫn là cái cân cát bụi, một cân cát bụi này rồi chứ không phải là cái xuất thế gian pháp. Là xuất thế gian pháp thì là cái giác ngộ, mà khi giác ngộ rồi thì mình lại là mình biết mình làm cái gì, giống như khi tâm của vị an rồi, quý vị cho ai hết tất cả mà mình cũng không hối tiếc, mình làm hết tất cả việc mà mình cũng không có đau lòng. Nên đó là quan trọng là cái tâm địa mình lớn, đủ lớn hay không để mà mình làm những cái chuyện đó phi thường, từ những cái việc bố thí, trì giới, những dục tinh tấn, thiền định và trí huệ, mình đều làm được hết từ nơi cái công đức của bản thân của mình, từ nơi cái trí huệ của mình mà mình thành tựu được hết tất cả những cái công hạnh. Cho nên khi mà tâm mình nó giác rồi mà là quý vị làm tròn hết tất cả những cái công hạnh nó được nó đầy đủ, không thiếu gì hết. Rồi gì lên tiếp.
Ma ra đời đều nói là cái truyền kiếp
rất là nhiều người Tây Tạng, thì đó là cái mà mình nói tại sao mình ở trong cái hiện tại, tại sao mà Tây Tạng rất tiền như vậy, và thuần hóa như vậy mà vẫn bị cái xâm lăng và vân vân, giống như đời nhà Lương thì vua Lương Bỏ Đế rất là hiền lành anh trai, rồi tạo rất nhiều chùa chiền, rồi làm rất nhiều chuyện phước lành, dân chúng thuần hậu, không tạo binh biến, thế nhưng mà vẫn có những cái cơ hồ chiến tranh loạn lạc rồi vân vân, thì đó là những cái mà mình thấy nó cũng hơi những cái ngược lại. Cũng như bây giờ Trung Quốc làm ác thì nó bị cái chuyện ác, và những cái nước mà làm thiện và cũng bị cái chuyện thiện, những chuyện ác mà nó chi phối, đó là chúng ta phải nhìn luôn là cái nhân quả nó ra đời. Bởi vì đó là chúng sanh đó, là mình không mình sống ai là nó lệ thuộc vào cái tâm nghiệp của mình, và trong cái nhân nghiệp quả nghiệp đó thì gọi chung là cái nhân quả. Thì như vậy đó là do cái nghiệp của mình nó kết tạo ở trong cái quá khứ, cho nên nó là mình bị cộng chung, phải sống chung chung một cái nước, giống như là trong cái thời mà cái thời chiến, trước cái thời chiến là trước năm 75 là cuối Phật tử là sống ở trên một cái đất nước Việt Nam Cộng Hòa, tức là sống ở trong một cái đất nước đó thì mình phù hợp tự do, phù hợp ở trong phạm vi nào đó, mặc dù là vẫn có những cái chiến tranh nhưng mà mình vẫn yêu cái tinh thần mà nó tự do, báo chí ngôn luận nhân quyền có thể biểu tình và vân vân, cái gì thích như vậy. Thì như vậy đó là đến khi mà sau năm 75 thì có những người cũng kẹt ở bên Việt Nam, nhưng mà có những người là vẫn đi qua nước ngoài bằng nhiều cách, thứ nhất là vượt biên, thứ hai nữa là đi điện khắc khô, và hai cái đó, và thứ ba nó đi điện con mai, và ba cái nhân tố đó thì nó kéo thêm những người thân sau này, tức là ví dụ như có một người đi ra nước ngoài rồi thì đi làm việc, cái mình có cái quốc tịch, khi có quốc tịch là cái mình bảo lãnh người thân của mình qua, tức là kéo luôn, tức là một người qua được là kéo luôn cái gia đình. Rồi có cái diện nữa là diện hôn nhân, tức là quý vị đi về đó diện kết hôn, bởi vì bảo lãnh một cái người vợ hay người chồng gì qua bên châu Âu hay qua Mỹ, khi mà một cái người qua đây rồi đó, cái họ có quốc tịch, cái họ bảo lãnh gia đình mình qua, cho nên là cái người Việt mình nó càng đông hơn. Là hiện nay thì cái người Việt ở trên thế giới cũng như người Việt ở khắp các nơi đông đại thì phải tính con số là rất là nhiều, rất là nhiều người. Thì nhưng mà tại sao mà mình có thể qua được cái nước ngoài ở đây, mình có thể sống được cái đời sống mà nó tự do yên ả hơn, đây là do mình cũng gieo những cái nghiệp mà ở trong cái quá khứ của mình, và có cái nhân nó tốt, và cái tâm của mình á là nó lại ứng với một cái cảnh giới nó tương ưng, cho nên cái gì sang được cái nước tự do và vân vân. Nhưng mà cũng còn có rất nhiều người Việt vẫn còn kẹt ở nơi quê nhà, hay là ở những cái nước mà kém văn minh vân vân, thì họ cũng có cái nghiệp riêng của họ, họ sống chung như vậy, thì tùy theo cái duyên nghiệp đó mà nó câu hội. Thì như vậy không phải là do cái người Trung Quốc hiện giờ họ tạo cái ác nghiệp mà người dân họ chịu hết, mà bản thân những người dân ở đó họ cũng cộng chung một cái nghiệp ở trong quá khứ mà họ kết chung lại để rồi phải trả những cái quả báo mà hiện giờ nó phát tạo ra. Tức là nó có thể là nó 10 đời trước, có thể là đời trước, hoặc là có thể là cả 20 đời trước mà nó vẫn còn đó để mà nó chi phối con người của chúng ta. Cho nên nó là nếu nhìn ở trong cái hiện tại thì mình không có đánh giá được hết là cái nhân quả nghiệp báo, mà phải nhìn luôn cả ba đời nữa. Những cái nghiệp ở cái quá khứ và cái nghiệp của hiện tại nó kết hợp nữa thì nó tác thành ra những cái nhân quả mà con người ta phải chịu đựng như vậy. Cho nên bây giờ là có nhiều người nói làm sao để cho mình hết cái dịch bệnh, làm sao hết thì phải chờ thuốc thôi thì hết, nhưng mà bên cạnh đó là còn có một cái để cho mình ngăn ngừa được cái dịch bệnh này đó, thì đòi hỏi chúng ta phải tạo một cái năng lượng nó tốt, đó là cái từ trường, cái tâm tự vi của mình, công đức và cũng như là cái trí huệ. Cho nên đó là dân Vũ Hán đó, là ví dụ như 10 triệu người mà bây giờ là chỉ có một phân nửa là họ bị thôi, ví dụ vậy đi, nhưng còn phân nửa người họ cũng không có bị gì hết, tuy nhiên họ vẫn ở trong đất nước đó mà vẫn không có bị những cái dịch bệnh như thế, đó là do cái phước nghiệp của họ lành của họ thì nó cũng tránh được. Rồi mình Phật tử các nơi ở đây, mình nhiều khi mình cũng sợ những cái bệnh đó, là bởi vì nó cũng lan tràn qua châu Âu, bên Mỹ rồi cũng có, nhưng mà làm sao để mà ngăn ngừa? Có nhiều người họ kỹ đó, họ cũng bị, có nhiều người họ sống cũng bình thường, họ cũng không có sao. Cho nên đó thì bạn thấy đó, là bởi vì bệnh đó, là mới hiểu được bệnh là do cái nghiệp, mà cái nghiệp đó là nó từ tâm. Cho nên vì vậy đó, mình muốn hết bệnh thì phải là chuyển nghiệp, mà mình muốn đó, là hết nghiệp thì chúng ta phải chuyển tâm. Nè, cho nên vì vậy đó là mình tu mỗi ngày, mình thấy chúng sanh bệnh đau khổ như vậy, mình khởi từ tâm, mình biết nghiệp nhân nghiệp quả như vậy, mình ráng tu hành, hồi hướng công đức cho họ và chuyển hóa nội tâm của mình. Thì như vậy đó là một phần để mình trợ cái duyên nghiệp tinh thần, một phần để mình chuyển hóa cái hết cái nghiệp chứng của mình, thì quý vị sẽ không có bệnh tật gì hết. Mà chẳng những cái bệnh dịch cúm corona này, còn những cái bệnh mà trong thân của mình nó cũng sẽ tự nó hết đi. Cho tâm của mình chuyển được thì nghiệp của mình nó từ từ nó chuyển, gọi là tu là chuyển nghiệp là vậy. Rồi mình có đang có hỏi gì không? Thì nói về cái trung đạo của cái 12 cái nhân duyên đó, thì bởi vì cái pháp đó, mình nói là trung thừa, nhưng mà thật ra do cái nhìn của mình, cái người tiểu thừa thì thấy pháp đó là trở thành tiểu thừa, người trung thừa thì pháp thấy pháp đó là trung thừa, người đại thừa thì thấy pháp đó là đại thừa. Cho nên nó nói pháp của Phật chỉ có một vị là vị giải thoát mà thôi, còn cái thấy của mình đó, thì nó có cái khác nhau tùy tâm của mình, cho nên khiến cho là cảm nhận nó khác. Cho nên là ở pháp hội của Đức Thế Tôn á, cái người có tâm mà A La Hán thì họ tính A La Hán, người có tâm mà Duyên Giác thì họ tính Phật Giác, người có tâm Bồ Tát thì họ tính cái Bồ Tát Bất Thối và vân vân, vô sanh pháp dẫn rồi đó. À, tức là một vài pháp thôi mà có nhiều người cảm nhận nó khác nhau. Nhưng mà đây nói về cái chung đạo thì mình phải hiểu cái chữ chung. Chữ chung ở đây đó là bên Lão Tử gọi là chung dung, nhưng mà ở bên đạo Phật của mình đó, chung ở đây không phải là cái chính giữa, mà cái chữ chung chung ở đây đó là nó bao hàm, là bao hàm. Ví dụ như mình cứ nói là việc chung, tức là cái việc của toàn chúng, việc của cộng đồng, việc của mọi người, là cái việc chung, chung là mới nói là cái chữ chung ở đây. Còn cái đạo tức là chung, tức là nói đến chung đạo tức là mình bao hàm hết tất cả vạn pháp, không thiên về bất cứ một cái pháp nào cả, gọi là chung. Ví dụ như bây giờ thường thường á là mình tu là mình hướng về nội tại, đây không phải là chung, tức là quý vị còn hướng về hoặc là hướng ra, chưa phải là chung. Mà không hướng về mà cũng không hướng ra thì đây mới gọi là chung, chung đạo. Tức là cái con đường mà nó không chia ra đại lộ, tiểu thừa, đại thừa, không chia ra Phật và chúng sanh, đây gọi là trung đạo, và là một cái tâm mà nó không còn phân biệt nữa gọi là trung, và gọi là như vậy đó gọi là cái trung đạo. Thì vậy nói 12 nhân duyên mà mình nhìn thấy có con mắt trung đạo là như thế này, ví dụ như mình nói là vô minh, mình phải tìm hết về hết vô minh, đây là cái gì tiểu thừa. Rồi quý vị đó là phân tích ra vô minh này do thì những cái nhân duyên gì, phân tích ra để rồi quý vị hết nhân duyên là quý vị là tu minh duyên giác. Quý vị thấy vô minh này là không là quý vị tu theo Bồ Tát, còn quý vị thấy vô minh á là vô minh mà không phân biệt gì hết thì tự nhiên tâm này gọi là cái tâm Phật, là cái tâm đại thừa, thể hội được Phật tánh luôn. Thì giống như bây giờ là khi mình biết mình vô minh, mình biết rõ mình vô minh mà mình không có thêm là vô minh, phải làm sao cho hết vô minh, làm sao cho mình diệt vô minh, cho nên mới nói là không có già chết, không có hết già chết, không khổ tập diệt đạo vô minh, tức là nó không có cái này cũng không có cái kia, mình nhìn đúng theo nó như thế nào, mình để yên nó như thế đó thôi, là tự nhiên là mình có khỏe và mình trở về đúng vị trí của mình. Ví dụ như bây giờ là mình thấy mình vô minh, cái thấy này nó đâu có vô minh, đúng không? Thì mình sống tròn với cái thấy mình, tức là sống tròn với cái tâm của mình, còn không có sự vô minh đó là có không kiện ác gì hết. Chứ bây giờ quý vị thấy vọng tưởng thì cái thấy này đó là nó không có vọng tưởng, còn cái vọng tưởng nó là một cái hiện thể hiện vật, mà hiện thể hiện vật này nó là hư ảo, cho nên không nói là tốt hay xấu đẹp mất gì hết. Cho nên có vô minh cũng được, không có vô minh cũng được, có sanh cũng được, có ái cũng được và không ái cũng được. Ví dụ như bây giờ quý vị có nhiều cái tâm ái, thường thường cái người mà mới tu thì mình nói thôi mình phải làm sao cho dứt được cái ái nhiễm, nhưng mà người có trí huệ như chuyên vị Bồ Tát á là không dứt cái ái nhiễm mà thấy rõ cái ái nhiễm, cho nên không bị cái ái nhiễm nó chi phối, nó lạ như vậy đó. Ví dụ như mình nó còn con nít, mình còn thích đi chơi thì đi chơi, lúc kia quý vị là người lớn thì không thích đi chơi nữa vì sao? Quý vị mình thấy đi chơi nó không có ý nghĩa, tự nhiên mình không đi chơi mà mình vui. Hồi nhỏ mình muốn đi chơi mà không cho đi chơi là mình mặt mình vội, mình giận, mình bực bội, khó chịu, mình phiền não đó. Nhưng bây giờ cho đi chơi mình cũng không có đi chơi. Nó là như vậy đó, là bởi vì mình thấu rõ. Khi quý vị thấu rõ được vạn pháp rồi là quý vị không còn bị cái ái nhiễm nữa. Giống như quý vị thấy cái thân này nó là hư ảo rồi thì không có bị cái thân này nó chi phối. Còn bây giờ đó là tu theo cái tinh thần mà nó tổng quan hơn một chút xíu nữa. Thân này chỉ là cái thân này, cảm thọ chỉ là cái cảm thọ. Quý vị thấy được như vậy là không bị cái cảm thọ nó chi phối, là quý vị không bao giờ tạo nghiệp sanh tử. Quý vị không bị cái thân này nó sai sử. Quý vị thấy thấu rõ nó thì không có bị nó sai sử nữa. Thì như vậy đó là không diệt trừ nó mà nó không sai sử mình được. Đây là mình gom hết tất cả muôn pháp trở về trong cái bản tánh của mình, đây gọi là trung đạo. Ái vũ phủ gì thì nó cũng như vậy đó, quý vị chỉ cần nhận ra thôi. Thì đó là cái điều mà